Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Và để mở đầu cho buổi phát thanh hôm nay, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Tự tử trên máy bay. Một hành khách người Nhật đã tự treo cổ trong một phòng vệ sinh trên chiếc máy bay Boeing 747 của hãng All Nippon Airways bay từ Frankfurt, Tây Đức cho đến Tokyo. Việc tự tử này làm cho chiếc máy bay bắt buộc phải đáp khẩn cấp xuống phi trường Moscow. Nhân viên phi hành của chiếc máy bay trên đã tìm thấy thi thể người Nhật này khoảng 39-40 tuổi. Hãng tin GG của Nhật nói rằng ông này là một thương gia trở về Tokyo trị bệnh từ nhà riêng tại Hamburg thuộc Đức. Khi đang ngồi trên chiếc máy bay với vợ, ông này nói ông ta khó chịu và đi vào phòng vệ sinh. Người vợ chờ khoảng 20 phút không thấy người chồng trở lại ghế ngồi nên mới báo cho nhân viên chiêu đãi, và người ta thấy ông ta đã treo cổ chết. Đây có lẽ là vụ tự tử đầu tiên trên máy bay. Một vụ tự tử như vậy tưởng chừng giải quyết được nan đề nào đó của nạn nhân, nhưng đã gây ra nhiều điều phiền toái cho mấy trăm hành khách cùng chuyến bay, vì chiếc phi cơ này phải hạ cánh tại nước Nga để cứu cấp. Chuyến bay đến Tokyo vì thế đã trễ mất mấy giờ đồng hồ. Vợ con người chết cũng lúng túng vì không biết nên tiếp tục về Nhật hay trở về Đức. Trong khi đó thì máy bay trước kia chở một hành khách, nay không chịu chở một xác chết. Thành ra vụ tự tử là một hành động dại dột, không cần thiết, ích kỷ và gây khó khăn cho nhiều người. Nhiều người ngày nay nghĩ một cách đơn giản là chết đi cho rảnh, như thế khỏi khổ cho mình và khỏi làm phiền người khác. Nhưng chết không phải là một biện pháp mà chỉ là một việc làm gây bế tắc. Phương pháp giải quyết nan đề phải phát xuất từ nội tâm. Người tự tử trong chuyện này có lẽ buồn vì bệnh hoạn của thân xác, nhưng chắc chắn cũng có nhiều bất an trong tâm hồn. Anh ta cũng chưa tìm ra ý nghĩa của cuộc đời và ảnh hưởng của nó đến người khác. Ta sống không phải cho riêng mình mà cho người khác và vì người khác nữa. Muốn ra khỏi những bế tắc trong cuộc đời, phải tìm đến con đường giải thoát. Chúa Giêsu từng tuyên bố, ta là con đường, chân lý và nguồn sống. Không do ta, không người nào đến được với Thượng Đế là Cha. Câu nói này là một ánh sáng rọi vào thế gian u tối, tuyệt vọng, là tiếng kèn báo thức đối với những linh hồn mê say trong tội ác. Đây là lối ra của cuộc đời lầm than tuyệt vọng. Ai tin nhận Chúa Giêsu sẽ được giải thoát khỏi mọi ưu tư lo lắng trong đời và ra khỏi vùng tối tăm tuyệt vọng để vươn tới ánh sáng thánh khiết thương yêu của Chúa. Đây cũng là con đường đưa ta đến ý nghĩa đích thật của đời sống và nâng ta lên các giá trị cao đẹp. Người tìm đến với Chúa sẽ không bao giờ tuyệt vọng. Vua vũ trụ, một triết gia người Mỹ đặt một câu hỏi: nếu Chúa Giêsu và triết gia Plato trở lại trần gian và thuyết giảng cùng một ngày, cùng một giờ, trong cùng một khu đại học, thì tôi sẽ đi nghe ai? Và triết gia này tự trả lời, ai là người lại chọn đi nghe một diễn giả, cho dù vĩ đại, bậc nhất lịch sử như Plato, nhưng chỉ nói về chân lý. Trong khi đó, có một diễn giả là Chúa Giêsu chính là chân lý đang ở đó. Một đám đông đã tụ tập nghênh đón Chúa Giêsu cách đây 2.000 năm, vào ngày Chủ nhật lễ lá đầu tiên, cũng chỉ vì có nhận xét như triết gia người Mỹ kia. Họ thấy rằng Chúa Giêsu hoàn toàn khác hẳn với bao nhiêu triết gia thầy dạy trong đời này. Họ tưởng chừng Chúa vào Jerusalem trên lưng lừa và sẽ lên làm vua giải phóng đất nước khỏi họa đế quốc La Mã thống trị. Nhưng Chúa chỉ vào khu đền thờ, xua đuổi một vài người buôn bán bừa bãi ở đó, tuyên bố đền thờ là nơi cầu nguyện, chứ không phải chỗ buôn bán. Thế rồi Chúa ra về làng Bethany và nghỉ đêm. Mọi việc xảy ra quá bình thường, đến nỗi không ai ngờ đó là cuộc ngự giá của vua vũ trụ. Dân chúng nghĩ rằng Chúa Giêsu là sứ giả của Đức Chúa Trời đến giải cứu dân tộc, nhưng Chúa đã đến trần gian để giải phóng toàn nhân loại khỏi ách thống trị của ma quỷ, chứ không phải chỉ có ách thống trị của La Mã mà thôi. Ngày nay, chúng ta tôn kính Chúa, có phải vì những gì Chúa làm cho chúng ta, hay là vì Ngài là vua của cả hoàn vũ? Hơn thế nữa, Ngài là chân lý. Tôn kính Chúa có nghĩa là tin nhận Ngài và vâng theo lời Chúa dạy, được ghi lại trong Kinh Thánh và trung tín cho đến cuối cùng. Không có phép lạ. Khi nào đối diện với một nghịch cảnh không sao giải quyết được, chúng ta thường nói, tôi cần một phép lạ. Phép lạ có thể xảy ra hay không xảy ra. Nhưng dù phép lạ có theo ý chúng ta không xảy ra, thì chương trình và mục đích của Chúa không bao giờ thay đổi. Khi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá, quan quyền La Mã và cả những lãnh đạo của Do Thái giáo thách Chúa làm phép lạ. Họ bảo, nếu người là vua của Do Thái, thì cứ làm phép lạ, xuống khỏi thập tự giá đi là chúng tôi tin ngay. Nhưng phép lạ đó vẫn không bao giờ xảy ra, và Chúa Giêsu vẫn bị treo trên thập giá cho đến chết. Đó là lúc phép lạ không xảy ra. Nhưng chương trình cứu chuộc nhân loại cao quá tầm nhìn của những người thời đó, kể cả Phi-lát, Cai-phe hay Herod và chính người trong thời đại chúng ta nữa. Mục đích cái chết của Chúa Giêsu là để cho toàn thể nhân loại có cơ hội trở về với nguồn cội của sự sống là Thiên Chúa, là Thượng Đế, là Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu làm sinh tế chuộc tội cho mọi người tin nhận Ngài. Chương trình này không thể thay thế bằng một phép lạ giải cứu Chúa khỏi thập tự giá. Chính vì vậy mà đôi khi chúng ta cầu phép lạ mà không thấy đâu cả. Nên nhớ rằng Chúa có chương trình cho mỗi chúng ta và chúng ta cần tôn phục Chúa. Nếu người nào tin Chúa mà chỉ mong phép lạ thì có thể sẽ thất vọng vì không theo đúng chương trình của Chúa và chỉ nhằm thỏa mãn lợi ích riêng tư của mình mà thôi. Thưa quý vị, thưa các bạn, phép lạ đã xảy ra trong đời sống chúng ta rất nhiều. Nhiều khi chúng ta không nhìn thấy đó mà thôi. Ngay sự sống của chúng ta hàng ngày được duy trì cũng là một phép lạ, và biết bao nhiêu điều chúng ta chưa cầu xin mà Chúa đã cho là các phép lạ. Chúng ta nhiều khi không cần phải cầu xin phép lạ, mà chỉ nhìn ngắm những phép lạ đang xảy ra chung quanh chúng ta mà thôi. mái nhà dột. Làm thế nào biết được mái nhà dột chỗ nào để mà sửa chữa? Chắc chắn là phải đợi cho đến lúc trời mưa, phải không? Vì tới lúc trời mưa, nước mới nhỏ giọt xuống và ta mới có thể ghi dấu để vá đắp hay thay ngói cho hết dột. Thế, ích lợi của cơn mưa dông, mưa rào nhiều khi là để tìm ra chỗ nào mái nhà bị dột. Tương tự như thế, đối với tâm hồn của chúng ta. Tâm hồn chúng ta lúc bình thường không sao tìm thấy những vết cắt, nhưng phải khi các biến cố đau thương xảy đến thì các vết cắt này mới lộ diện và ta mới biết đâu mà sửa chữa. Vì vậy, lợi ích của các thử thách khó khăn trong đời là cho ta thấy ta có phải là người tin Chúa thật không? Ta có phải là người nóng tính không? Và nhất là ta có phải là người bất an hay hoảng sợ hay không? Chúng ta không ai muốn các biến cố đau thương xảy ra trong đời mình. Tuy nhiên nhiều khi Chúa cho phép các biến cố đó xảy ra để trắc nghiệm xem chúng ta tin Chúa đến mức độ nào. Chúng ta có trưởng thành không hay vẫn là những em bé ấu thơ trong nhà của Chúa và chỉ đòi Chúa ban cho điều này, ban cho điều kia mà thôi. Cầu xin Chúa giúp chúng ta trưởng thành trong mọi hoàn cảnh và càng ngày càng tiến lên trên con đường tin kính Chúa, mặc dù sông tố, bão táp hay khó khăn đến với chúng ta, nên nhớ rằng Chúa có chương trình của Ngài và các bão tố đó đến với chúng ta nhiều khi để tìm ra các khuyết điểm trong chúng ta và cho chúng ta đến gần Chúa nhiều hơn mà thôi. Thưa quý vị, thưa các bạn, vì thế cho nên mỗi lần có những dông tố, những khó khăn đến trong đời mình, hãy nương vào cánh của Chúa Giêsu, hãy nương vào bàn tay thương yêu của Chúa Cứu Thế Giêsu để được xoa dịu và được hướng dẫn vào những bến bờ khôn ngoan, hữu ích cho mình cũng như cho người khác.
Lạy Chúa,